Kính thưa cộng đoàn, có lần tôi dâng lễ ở trong một cái ngôi thánh đường nhỏ bé, tựa như cái tư đường phục sinh ở dưới tầng hầm này. Và khi tôi dâng lễ thì ngay ở ghế đầu tiên có một chị để một đứa con nhỏ nằm dài trên cái ghế ngủ, gác đầu lên cái đùi của chị. Chị cứ ngồi chị quạt cho nó. Suốt buổi lễ như vậy, người ta đứng, người ta quỳ kệ, cứ ngồi đó mà quạt cho cái đứa con nhỏ đang ngủ của mình. Tôi thấy nó hơi chướng, bởi vì ngồi ngay đằng trước, suốt buổi lễ cứ bực mình vì cái người nào vô ý vô tư, chẳng có để ý gì cả, ngồi ngay đằng trước ghế đầu tiên, cứ ngồi lù lù ra đó, chẳng đứng chẳng quỳ chẳng làm gì cả, cứ lo quạt cho đứa con nhỏ đang ngủ của mình. Sau lễ thì tôi ngồi vào tòa giải tội, thì tôi thấy chị lên xưng tội. Và khi đó thì mình hối hận quá, là bởi vì trong tòa giải tội thì mình hiểu một cái con người đang quá đau khổ vì bị chồng đuổi và đi lang thang suốt từ sáng đến giờ, không biết làm gì, vô nhà thờ ngồi nghỉ mệt và cho đứa con nó ngủ cho đỡ mệt. Nếu mà mình được nghe cái chuyện của chị ấy lúc trước giờ lễ thì chắc mình sẽ sốt sắng lắm. Chắc mình sẽ dâng lên cho Chúa một cái con người đau khổ, đang gặp một cái hoàn cảnh quá đau khổ. Nhưng mà bởi vì không có hiểu, dâng lễ cứ thấy ngồi lù lù ra đó hoài. Cả một cái buổi lễ bực mình khó chịu và không làm sao hết. Cuộc đời luôn luôn có những cái tình huống như vậy. Mỗi người có một cái lịch sử của mình, có một cái hoàn cảnh của mình, có những cái tình tiết nó đưa đẩy để mà ở đây lúc này tôi nói thế này, tôi làm thế kia, tôi cười thế nọ, tôi khóc thế ấy. Ai đó mà cứ đứng ở ngoài mà nhìn khó chịu lắm, bực mình lắm và phê phán. Và những cái phê phán rất là hợp lý chứ không phải là sai gì cả, nhưng mà nó vẫn không đi vào được trong cái hoàn cảnh của một con người cụ thể. Ra đường bao nhiêu những cái tình tiết như vậy đó, người này đi ngược đường thì ngẫm nghĩ rằng là tôi không qua đường được, tôi đi ngược, tôi đi tí xíu, tôi đi chậm. Người khác đi xuôi đường suýt nữa đụng vào cái anh đi ngược đường thì lại bực mình, tao đang vội, có cái thằng nó đi được ngược đường như vậy, tao không đụng cho một cái là chết. Hai bên tranh cãi nhau, chẳng ai hiểu ai rằng là lòng mình, đời mình, những cái tình tiết của cuộc sống của mình không ai hiểu được. Và nếu chúng ta có dịp để mà hiểu ra cái hành trình của một con người, lịch sử của một con người, cái tâm tình nó đưa đẩy của một con người, có lẽ chúng ta cảm thông và hiệp nhất với nhau nhiều lắm. Và nếu chúng ta không có đủ khả năng để mà hiểu, để mà cảm thông, để mà đồng hành, đừng bao giờ chửi nhau, đừng bao giờ chê trách và lên án nhau. Nếu không có đủ khả năng để hiểu được một cái người nghèo có khi đến để lừa dối mình không biết chừng nữa, không dám liên đới trong cả một cái cuộc đời, cả một cái hoàn cảnh khó khăn của người ta, ít nhất là thôi trân trọng, tôi không giúp được thì thôi, chứ còn lên án thì không được. Và nếu ai đó đã từng liên lụy, từng hành trình với nhau thì còn có thể trách mau để mà làm cho cái tiến trình nó được tiến tốt đẹp hơn. Còn không có dám liên đới thì đừng, bởi vì luôn luôn đó là một cái sự lên án bất công, ta không hiểu được hoàn cảnh của nhau. Các tông đồ mà chúng ta thấy trong cái biến cố Chúa Giêsu chịu chết, các tông đồ tệ hại, quá tệ hại, những người không có đáng để mà làm môn đệ của Chúa Giêsu. Thế nhưng mà ta thấy Chúa Giêsu phục sinh bận tâm tới cái chuyện thu họp, thu gom lại những người môn đệ bị tàn tác của mình. Và trong mỗi người đều có những cái tình huống rắc rối, Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu đồng hành, Chúa Giêsu đi với họ và thu gom họ lại trong cái đoàn chiên của Chúa. Hai người môn đệ trên đường Emmau, Chúa không hiện ra để mà chỉ vào mặt mà quát chúng mày tin tao như thế này không. Chúa cứ thế mà đồng hành cho tới lúc mà bẻ bánh để họ hiểu ra Chúa vẫn còn đang sống. Và ngày hôm nay các môn đệ nhát sợ đóng kín cửa lại, trốn chui trốn nhủi như con chuột. Chúa Giêsu hiện ra và chúc bình an, rồi thổi Thánh Thần để ban cho các ngài có được một sự sống mới ở trong tâm hồn. Rồi Tô-ma, người mà không ở với các môn đệ trong cái cuộc hiện ra lần đầu, không ở với nhau, không có đi từ những cái kinh nghiệm tương tự như nhau, không hiểu nhau, đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Và cái điều mà Tô-ma nói đó là cái thái độ cũng rất quen thuộc với chúng ta, thái độ lý sự, đứng ở đó để mà lý sự với nhau. Tôi không thấy dấu đinh, tôi không thọc tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. Đó là những cái thứ lý sự bình thường của chúng ta với nhau, phê bình và chỉ trích nhau. Bởi vì chúng ta không có một cái quá trình ở với nhau, chia sẻ cái hành trình vui buồn với nhau. Và Chúa Giêsu phục sinh, ngài lại kiên nhẫn để đến một lần nữa, có Tô-ma ở đó để mà kéo, để mà lôi, để mà thu họp được một người môn đệ cứng tin. Anh chị em thân mến, chúng ta thấy trong bài đọc một, cái sức sống phục sinh của Chúa Giêsu nó bừng lên. Các môn đệ của Chúa trung tín trong cái việc cầu nguyện, và toàn dân bắt đầu nhận ra có một sự sống nào đó mang những người đau yếu bệnh tật đến để các tông đồ đặt tay, hoặc là cái bóng của các tông đồ ngả lên những người bệnh để họ được lành mạnh. Và trong bài tin mừng ta thấy những nhát sợ rồi sự cứng lòng cũng đã được vượt qua. Sức sống phục sinh của Chúa Giêsu là như vậy đó, không phải đùng một cái để các môn đồ trở thành những con người oai hùng rồi hiên ngang để rao giảng, nhưng mà nhờ tình thương mang cái phẩm chất của lòng thương xót, nghĩa là một cái tình thương có thể đổ xuống những cái nơi tận cùng, đổ xuống những cái nỗi lo nỗi sợ, đổ xuống cái sự cứng lòng, đổ xuống cái thái độ yếu đuối tội lỗi nữa. Tình thương đổ xuống, sức sống phục sinh của Chúa Giêsu thể hiện như vậy đó, một cái tình thương có khả năng đi tới đáy của cuộc đời. Rồi ta nhìn thấy trong những bài đọc ngày hôm nay có một sức sống mới cứ bừng lên, bừng lên, bừng lên, để cho người môn đệ của Chúa tìm lại được một cái đời sống phong phú trong sức sống phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhận ra được có Chúa Giêsu phục sinh, những mâu thuẫn, những bất hòa sẽ được xóa đi. Có Chúa Giêsu phục sinh, những nỗi lo, nỗi sợ cũng sẽ được tan biến đi. Và có Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta gặp được nhau, chúng ta cảm thông với nhau, và chúng ta cùng giúp nhau để sống niềm tin mỗi ngày mỗi phong phú hơn. Mời cộng đoàn cùng tiên sinh đức tin.